174. Làm sao rõ Niết Bàn?
Thưa Đại Đức, hôm qua Đại Đức đã nêu ra hàng chục đức tính cao quý vô thượng của Niết Bàn, do nhờ hình tượng của sự vật nói lên. Hiện tại, Trẫm đã hình dung ra được Niết Bàn ấy. Tuy nhiên, theo Trẫm được học hiểu, thì Niết Bàn không phải quá khứ, chẳng phải vị lai. Niết Bàn không thể là hiện tại. Lại nữa, Niết Bàn ấy cũng không phải cái mà mọi người làm cho nó sanh lên. Quả thật trí óc phàm phu chẳng thể nào mà nắm bắt được. Vậy thì sao ? Thưa Đại Đức, những người thực hành đúng đắn chánh pháp, tinh cần chỉ tịnh và quán minh thì sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn. Hay cứ thực hành cho rõ con đường ấy, tức là làm cho rõ Niết Bàn. Hoặc là cứ tu tập như thế thì Niết Bàn sẽ tự tỏ lộ, sau đó mới làm cho rõ hơn nữa.
Tô Đại Dương, khi mà thực hành đúng đắn chánh pháp rồi thì sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn, hoặc là Niết Bàn tự tỏ lộ, rồi làm cho rõ rệt thêm lên đều được cả. Cách nói nào cũng đúng cả. Chỉ đừng nên hiểu sai là Niết Bàn được sanh lên bởi một nhân nào đó. Có lẽ khi mình thấy rõ Niết Bàn, chứng nghiệm Niết Bàn rồi, thì sự diễn tả phát ngôn của mình mới chính xác hơn, phải thế chăng?
Đúng vậy. Nhưng hiện tại, Trẫm và tín chúng nơi này và mai sau nữa đều là kẻ phàm phu, nên vẫn mong những kiến giải đầy trí tuệ của Đại Đức, những ví dụ sống động và cụ thể của Đại Đức để đem ánh sáng cho phần đông. Thưa Đại Đức.
Tô Dân, như Đại Dương biết rồi, người nào theo lời giáo huấn của Đức Toàn Thắng mà thực hành tốt, thực hành đúng đắn, dùng trí tuệ quán xét pháp hành, thì sẽ tỏ lộ được Niết Bàn tối thượng lạc ấy. Ví như người học trò tìm thầy để học nghề nghiệp, nhờ tin tưởng vào thầy, thực hành tốt, thực hành đúng đắn lời chỉ dạy của thầy, người học trò ấy nắm được bí quyết thiện xảo của nghề nghiệp. Như thế có thể nói là nhờ đức tin, nhờ theo lời chỉ dạy của thầy, nhờ thực hành đúng đắn, người học trò kia nắm bắt được nghề nghiệp mà trước đây y chưa có. Nói thế được không, Đại Dương?
Có thể được.
Niết Bàn trước đây chưa có, nhưng nhờ trí tuệ làm cho tỏ lộ Niết Bàn cũng y như thế, Tô Đại Dương.
Hay lắm. Vậy thì tỏ lộ làm cho ta thấy được rõ. Phải thế chăng? Niết Bàn có thể thấy rõ, ta có thể thấy rõ như thế nào hả, Đại Đức?
Tô Đại Dương, Niết Bàn có thể thấy rõ được do sự chứng nghiệm ở trong tâm. Ta chứng nghiệm được những trạng thái như mát mẻ, thanh khiết, an lạc, hòa bình trường cửu, vân vân. Và rõ ràng như vừa xa lìa được sự nóng bức, sự ô nhiễm, sự thống khổ, sự bất an dao động vậy, Tô Đại Dương.
Sự xa lìa ấy là như thế nào, Đại Đức? Có ví dụ cụ thể chăng?
Được chứ. Ví như có người ở trong một căn nhà bị lửa thiêu cháy xung quanh, người ấy hốt hoảng, sợ hãi, dao động, vân vân. Sau một hồi bình tĩnh, người ấy tìm được đường thoát ra. Sau khi bị thiêu cháy gần chết, đến một nơi an toàn, mát mẻ. Đấy là hình ảnh rõ ràng cho ta thấy rõ thế nào là sự xa lìa thống khổ tìm đến chỗ an vui, Tô Đại Dương.
Vâng.
Chúng sanh ở cõi đời này cũng giống như thế, nào có khác gì. Cả ba đống lửa lớn là tham, sân, si, hằng thiêu đốt chúng sanh trong ba cõi. Nếu biết nghe theo lời Đức Đạo Sư để thực hành chánh pháp như lý tác ý, rồi cũng sẽ tìm được đường thoát ra, đến chỗ mát mẻ, an vui, thanh khiết, hòa bình trường cửu, là Niết Bàn đấy, Tô Đại Dương.
Rõ ràng lắm.
Lại nữa, vì có người thấy được nơi nghĩa địa nọ bốc mùi những xác chết, nào người, nào rắn, nào chó, nào chuột, vân vân. Muốn thoát ra được sự ô nhiễm, người ấy vào rừng, kiếm củi, tấp lên những xác chết để đốt. Đốt xong, người ấy thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi, không còn sợ lây lan ô nhiễm nữa. Tâu Đại Vương, những kẻ tu hành như chúng ta có khác gì những người đi kiếm củi để đốt những xác chết hôi hám ấy? Đi kiếm củi khó khăn vất vả thì tầm cầu chánh pháp nào có dễ gì? Những xác chết dí cho ngũ dục cùng tấm thân bất tịnh này, chánh pháp phải được nhen lên, tỏa bùm ngọn lửa trí tuệ để thiêu cháy những ham muốn thấp hèn, ô uế và tục lụy. Đốt xong, người kia thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi hám, không còn sợ lây nhiễm nữa, thì có giống như bậc thánh nhân chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn vô cấu, vô uế không Đại Vương?
Quả vậy.
Lại nữa, ví như có người sắm chiếc thuyền nhỏ vượt biển sang bờ bên kia. Người ấy sợ sóng to, sợ bão lớn, sợ cá dữ, sợ lạc phương hướng. Sau khi lên bến, người ấy thoát khỏi bốn sợ hãi. Cũng vậy, chúng sanh trôi nổi giữa biển đời, bốn nỗi sợ hãi là sanh, già, bệnh, chết thường trực bủa vây. Sau khi tìm được niết bàn, người ấy thoát khỏi bốn nỗi sợ hãi ấy, được lạc, được vui, Tâu Đại Vương.
Chính vậy.
Lại nữa, Tâu Đại Vương, ví như có kẻ bộ hành đi qua quãng đường lầy lội, trơn trượt, bị té lên té xuống, mình mẩy lấm lem dơ bẩn. Nhưng sau khi sang khỏi đoạn ấy là đại lộ cao ráo phong quang, người bộ hành tắm rửa sạch sẽ rồi lên đường một cách thoải mái, dễ dàng. Người tu hành bước qua thế giới bùn lầy quế trượt, té xiêu, dấp ngã, lấm lem ngủ trần, vẫn cương quyết lên đường, hướng tâm đúng, tinh tấn đủ, thì có lúc sẽ đến được cõi an vui, thanh khiết, vô nhiễm.
Cảm ơn Đại Đức, Trâm đã hiểu những ví dụ xa lìa chỗ này để đến chỗ kia. Nhưng còn cái gọi là làm cho Niết Bàn tỏ lộ hay làm cho Niết Bàn rõ rệt, xin Đại Đức giảng thêm.
Dân Tâu Đại Vương, Bần Tăng xin được hầu chuyện với Đại Vương. Ví như có người tu hành chân chánh, thường quán chiếu để mong thấy rõ các pháp hành, tức là pháp hữu vi ở trong tâm, hiện ra tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã. Và pháp hữu vi nào cũng nằm trong định luật sanh trụ dị diệt. Nhưng sự quán chiếu, trực thị, thấy rõ ấy chưa được trọn vẹn. Nói cách khác, có người thấy được vô thường nhưng chưa thấy khổ và vô ngã. Có người thấy khổ mà chưa liễu ngộ được vô thường, vân vân. Vì thế Niết Bàn chưa rõ rệt đối với vị ấy. Nghĩa là họ còn đắm say hoặc chấp trước ở một chỗ nào đó, chưa thật sự xả ly, buông bỏ hết. Tương tự như một thanh sắt được nung đỏ từ đầu đến đuôi, chúng sanh không ai cảm giác gì, nhưng người tu hành thấy rõ là nóng. Có kẻ thấy nóng ở đằng đuôi nên cầm ở đằng đầu. Có kẻ thấy nóng ở đằng đầu nhưng cho ở đuôi là mát. Có kẻ đầu đuôi đều nắm được nhưng chỉ sợ ở giữa. Chỉ có người quán chiếu trọn vẹn mới thấy lửa đốt ở ba nơi, xa lìa cả ba điểm nóng. Đấy mới chính là làm cho Niết Bàn rõ rệt, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng thêm về điều ấy.
Dần, vì chưa thấy Niết Bàn rõ rệt, nên xem thế gian này còn chỗ vui, còn chỗ để bám víu. Đến bao giờ thấy rõ thanh sắc nóng từ đầu đến đuôi, mới chịu buông bỏ, chịu xa lìa. Nghĩa là khi ấy mới thực sự nhàm chán cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chẳng còn một chấp thủ dính mắc ở cõi nào nữa.
Trẫm đã hiểu.
Nói sâu hơn một tí nữa, quán chiếu để thấy rõ pháp hành hay pháp hữu vi là thấy rõ sự sanh, trụ, diệt của tâm. Nó là đầu mối của cấu sanh tương tục, là luân hồi sanh tử. Tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy rõ hành ấy, tất Niết Bàn tỏ lộ, chấm dứt vô minh và ái dục, tận diệt phiền não, nhiễm ô, được vô sanh bất tử.
Trẫm hiểu.
Ví như kẻ bộ hành lạc đường, đã tìm lại đúng phương hướng, tinh tấn, kiên trì, nỗ lực, lên đường, đến lúc sẽ vượt khỏi thế gian. Cõi suốt thế gian càng ngày càng tỏ lộ trước tầm mắt. Niết bàn càng lúc càng rõ rệt hơn, Tàu Đại Vương.
Đức vua Milanda vui vẻ.
Thế ra, tỏ lộ niết bàn và làm cho niết bàn tỏ lộ chỉ khác nhau cách nói, lối diễn đạt. Chứ thật ra nó chẳng khác nhau là bao, phải không Đại Đức?
Tàu Vương.
Trẫm còn muốn hỏi về niết bàn nữa đấy, mà không phải hỏi cho trẫm đâu. Xin hẹn bậc đại trí tuệ hôm khác nha.
Bần tăng đồng ý.
Một trăm bảy mươi lăm. Niết bàn không ở đâu cả.
Bây giờ chúng ta trở lại đề tài niết bàn. Đại Đức nói rằng có niết bàn và trẫm cũng tin như thế. Nhưng nó ở đâu Đại Đức? Nó ở đông tây nam bắc, thượng hạ trung.
Ở một nơi nào đó, ở một chỗ nào đó thì không phải niết bàn, Tâu Đại Vương.
Thế là đã rõ.
Đại Vương rõ sao ạ?
Thưa, rõ là không có niết bàn. Niết bàn chỉ là hư vô, không tưởng. Niết bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ niết bàn, tỏ ngộ niết bàn. Và lại càng không có cái gọi là an trú niết bàn. Tại sao lại như thế? Vì cái niệm trú là gì để Đức biết chăng? Trú có nghĩa là phải có một địa cư, một vùng đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một cảnh. Để ở đấy, nương gá đấy, trụ ở đấy. Ví dụ như người ta nói rằng ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa. Lúa sa ly, lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày, vân vân. Ví như người ta nói biển là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân châu bảo ngọc. Ví như quả đất làm nơi nương trú của người, vật, kim muôn, cây cỏ, vân vân. Vậy thì nếu niết bàn không có một chỗ nào cả, thì chữ trú này không được thành lập. Trú không được thành lập, thì tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn cũng không được thành lập. Tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn không được thành lập, thì người chứng đạt niết bàn cũng không thành lập. Vậy niết bàn ấy chỉ là khoảng không, không có gì cả. Tất cả không, thưa Đại Đức.
Đại Đức Na Tiên nói.
Thật là hùng hồn. Tuy nhiên, Tâu Đại Vương, có một chỗ nào đó dù là khoảng trống không, để niết bàn trú ở đấy cũng không được. Niết bàn là pháp vô vi, xa lìa hữu vi thì làm sao có chỗ trú được. Ví như lửa có chỗ trú không, hỡi Đại Vương? Đại Vương có thể chỉ cho Bần Tăng thấy rõ lửa nó ở hướng đông, tây, nam, bắc, chỗ này, chỗ kia không?
Không thể chỉ được.
Vậy là lửa không có rồi. Chính Đại Vương nói đấy nha.
Không, lửa có. Tuy lửa không ở chỗ nào, không thể chỉ được. Nhưng ta lấy hai thanh gỗ cọ sát vào nhau, thì lửa sẽ hiện ra, thưa Đại Đức.
Cũng vậy, Tâu Đại Vương. Niết bàn tuy không ở chỗ nào cả, không thể chỉ được. Nhưng khi hành giả quan sát thấy rõ sự sanh diệt của pháp hành, thì niết bàn sẽ hiện ra, Tâu Đại Vương.
Có lý lắm, nhưng cũng không thể thuyết phục được trẫm. Tại sao? Lửa là pháp hữu vi, là điều kiện sanh, do nhân duyên sanh. Trong lúc niết bàn là pháp vô vi, không có điều kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví dụ cho niết bàn, để Đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của ngoại đạo tà giáo chăng?
Hay lắm. Thật ra, phải từ ví dụ này để hiểu chuyện khác. Đại Vương đã không hiểu lại còn bắt bẻ Bần Tăng rất hợp lý nữa. Vậy ta có thể tìm ví dụ khác nhé.
Vâng.
Đại Vương có biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương có bảy loại ngọc là bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, ma ni ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quân ngọc không?
Thưa, có biết. từ kinh điển, từ truyền thuyết.
Trước khi bảy loại ngọc di diệu ấy hiện đến do phước báo của Đức Chuyển Luân, thì nó ở đâu?
Không biết nó ở đâu.
Vậy chắc nó không có rồi.
Nó có đấy, thưa Đại Đức. Khi một vị vua tài đức vô song, phước báo cao quý không thể nghĩ ngợi, thì bảy thứ ngọc di diệu ấy đồng hiện đến, như là chứng cứ tôn xưng vị vua ấy Thánh Đức Chuyển Luân Thánh Dương.
Cũng tương tự thế, Đại Dương. Khi quán chiếu pháp hành, thấy rõ pháp hành là sanh diệt, pháp hành là vô thường, khổ não, vô ngã, pháp hành là bất tịnh, là sầu bi, khổ ưu, phiền não, lúc ấy Niết Bàn cũng tự hiện ra. Nó không phải là một chỗ nào đó để mà đến đâu, Tô Đại Dương.
Chí lý lắm. Nhưng nếu đi sâu vào lĩnh vực lý luận, thì luận cứ của Đại Đức vẫn chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chỗ. Đại Đức có biết không?
Xin cho nghe, ấy là chỗ nào?
Là cái chỗ mà từ đó Niết Bàn hiện ra. Ví như Đức Vua có tài đức, có phước báo vô song, chính từ địa vị ấy, chỗ ấy, thì bảy loại ngọc báo mới hiện ra. Trong trường hợp Niết Bàn hiện ra, thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì ở Đại Đức?
Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm. Tô Đại Dương, địa vị ấy, chỗ ấy có, đó chính là giới định tuệ. Bất cứ hành giả nào, nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, kiên trú vững chắc vào giới định tuệ thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy, thì Niết Bàn sẽ hiện ra, không kể người ấy ở đâu, trú xứ nào.
Bắt đầu tỏ lộ rồi đấy, thưa Đại Đức. Ngài hãy bi mẫn cho nghe tiếp.
Tâu Vân, nhưng Đại Dương đã suốt thông chỗ địa vị ấy rồi chứ, đã trôi điều ấy rồi chứ.
Đức vua Milanda vui vẻ.
Trẫm giận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa, Đại Đức.
Ồ, vậy thì ta tiếp tục.
Thưa Vân.
Đại Dương, bất cứ ai kiên trú vững chắc nơi giới định tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ Niết Bàn giống nhau, không hề sai khác.
Giống nhau như thế nào hỡi Đại Đức?
Giống nhau như hư không, Đại Dương. Ví như có người trú trong rừng Sakaya, thấy được hư không, người trú trong quốc độ Alasandana, quốc độ Kashikusala, quốc độ Kashinara, quốc độ Ganchara, cõi trời Phạm Thiên, tầng trời Tịnh Cư, thấy được hư không, vân vân. Những hư không kia giống nhau như thế nào, thì Niết Bàn sẽ giống nhau y như thế đó, Đại Dương.
Trẫm hiểu rồi.
Chúng lại còn giống nhau như phương Đông nữa, Đại Dương à. Tất cả chúng sanh ở bất cứ cảnh giới nào, xa gần, cao thấp khác nhau, nhưng phương Đông mà chúng nhìn thấy đều giống nhau, Tô Đại Dương.
Đại Đức đã dựng đứng, đã nêu cao cây cờ Pháp, làm cho trẫm khả dĩ cắt đứt được sự nghi ngờ về trú xứ của Niết Bàn. Trẫm rất hoan hỷ vậy.